13. Hỏi: trong mười phương có vô số chư Phật, những chúng sanh hữu tâm đều có thể thân cận, này lại riêng suy cử Đức A Di Đà là tại sao? Đáp: trong ấy có ba lý do. Vì Đức A Di Đà thệ nguyện sâu rộng, vì chúng sanh ở cõi này có nhân duyên lớn với ngài, và vì sự giáo hóa của hai Đức Thế Tôn ở Tây Phương và Đông Độ liên quan nhau. Về nguyên nhân thứ nhất, như Kinh Vô Lượng Thọ nói, Đức A Di Đà trong thời kỳ tu nhân đã phát nhiều thệ nguyện rộng lớn. Phần khái yếu trong các lời nguyện ấy là: khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh nào muốn sanh về nước tôi, xuyên tu các căn lành và chí tâm xưng danh hiệu tôi cho đến mười niệm, như kẻ ấy không được giáng sanh thì tôi thề không thành chánh giác. Kẻ nào đã sanh về nước tôi mà còn bị thối chuyển và không quyết định được thành Phật, tôi thề không thành chánh giác. Nên trong Hoa Nghiêm Sớ nói, Phật A Di Đà có lời thề sâu nặng, nguyện tiếp dẫn chúng sanh ở cõi Ta Bà. Về nguyên nhân thứ hai, khi Phật Thích Ca còn ở đời, chúng sanh nghe lời từ huấn, quỳ hướng về Đức A Di Đà rất nhiều. Từ khi Đức Thế Tôn niết bàn về sau, không luận là hàng tăng tục nam nữ, giàu nghèo xa ngàn, kẻ đã nghe chánh pháp hay chưa biết gì về Phật giáo, vẫn thường xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Dù cho hạng hung dữ, kẻ không lòng tin, khi gặp cảnh nguy khổ tai nạn hay lúc vui mừng thảng oán, bất giác cũng kêu gọi A Di Đà Phật. Cho đến trẻ nhỏ khi chơi đùa, vẫn thường nắng hình giả tượng Phật A Di Đà. Người hát sướng hay đứa hài nhi năm ba tuổi nói năng chưa rành cũng biết niệm A Di Đà Phật. Sự không ai khuyến khích mà vẫn biết niệm ấy không phải do nhân duyên là gì? Là như trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã bảo: này ta nói kinh này khiến cho chúng sanh được thấy Phật Vô Lượng Thọ và quốc độ của ngài. Những kẻ muốn bước lên đường giải thoát nên cầu giảng sanh. Pháp môn này mọi người đều có thể tu, chứ gì ta diệt độ rồi mà sanh lòng nghi hoặc. Trong đời tương lai, khi tam tạng giáo điển đã diệt hết, ta dùng nguyện lực từ bi duy lưu kinh này trụ thế 100 năm. Những chúng sanh nào có duyên được gặp, tùy ý mong cầu, thấy đều đắc độ. Lại nói, sau khi kinh này diệt rồi, Phật Pháp hoàn toàn mất hẳn trong đời, chỉ còn lưu truyền 4 chữ A-di-đà-phật để cứu độ chúng sanh. Kẻ nào không tin mà hủy bán sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu đủ các sự khổ. Vì lẽ đó nên ngài Thiên Thai nói: phải biết Đức Phật kia đối với cõi trượt này có nhân duyên rất lớn. Về nguyên nhân thứ ba thì các vị tiên giác đều bảo Đức Thích Ca ứng sanh nơi cõi uế, đem các duyên nhờ ác, khổ não, vô thường, chướng nạn mà chiết phục chúng sanh, khiến cho họ sanh lòng nhàm chán mà tu theo chánh đạo. Đức Di Đà hiện thân nơi cõi tịnh, dùng các duyên trong sạch, an vui lâu dài, không thối chuyển mà nhiếp hóa loài hữu tình, khiến cho họ khởi tâm ưa mến mà trở lại nguồn chân. Hai bậc thánh nhân đã dùng hai môn chiết và nhiếp làm cho chánh đạo lưu hành, nên sự hóa độ có liên quan nhau. Lại Đức Bổn Sư ngoài sự chỉ dạy ba thừa để giáo hóa chúng sanh, đặc biệt nói thêm môn niệm Phật để nhờ Đức A Di Đà tiếp dẫn những kẻ còn chưa được độ. Vì thế trong các kinh đại thừa, Đức Thế Tôn đã ân cần dạng bảo, luôn luôn khen ngợi và khuyến khích sự giáng sanh. Ba lý do trên đây đã nói rõ tại sao Đức A Di Đà được riêng suy cử trong số mười phương chư Phật. 14. Hỏi: về việc duy chỉ cõi cực lạc riêng suy cử Đức A Di Đà cùng những ý nghĩa chiết, nhiếp, chán, ưa, tôi đã nghe lời diệu chỉ, nhưng thiết tưởng chân tâm vẫn bình đẳng trong lành, nếu còn niệm chán ưa tức là còn sự ghét yêu lấy bỏ, Như thế có lỗi hay chăng? Đáp: ông chưa hiểu sâu về việc trên nên mới có lời hỏi ấy. Sự chán ưa đó không phải là lòng yêu ghét của thế gian, mà chính là đường lối chung để chuyển phàm thành thánh của mười phương chư Phật. Nếu không chán bỏ, làm sao chuyển phàm? Nếu không có ưa lấy, làm sao thành thánh? Cho nên từ phàm phu đi đến thánh vị, từ thánh vị đi đến đẳng giác, khoảng thời gian tăng tiến đó đều ở trong vòng lấy bỏ chán ưa. Chừng nào hành nhân đã chứng đến ngôi cực quả là diệu giác, mới không còn sự lấy chán ưa, giao thể như như bình đẳng. Vì thế Tiền Đức đã bảo, người tu trước tiên phải có lấy bỏ để đi đến chỗ không lấy bỏ. Khi sự lấy bỏ đã chí cực thì cùng với sự không lấy bỏ vẫn đồng nhau. Huống chi pháp môn Tịnh Độ vốn do Đức Thích Ca và Di Đà kiến lập, một vị khuyến khích cầu sanh, một vị giữ phần tiếp dẫn. Nếu người tu tịnh nghiệp không có niệm chán bỏ thì làm sao lìa cõi ta bà? Không có tâm ưa cầu làm sao sanh về cực lạc? Sự sanh về Tịnh Độ chẳng qua là mượn thắng duyên bên cõi ấy để mau thành quả Bồ Đề. Thì việc lấy bỏ chán ưa đã không có công lớn thì thôi, sao lại cho là có lỗi? 15. Hỏi: thuyết lấy bỏ đã đúng, tôi không còn dám luận bàn, song việc giảng sanh chẳng biết có trái với lý vô sanh hay chăng? Đáp: ngài Thiên Thai đã bảo, người trí số sẵn cầu sanh Tịnh Độ, song hiểu rõ sanh thể vốn không, đó chính là lý sanh mà vô sanh, và tâm tịnh quải Phật thanh tịnh. Kẻ ngu bị cái sanh ràng buộc, nghe nói sanh hiểu là thật có sanh, nghe nói vô sanh là nhận lầm rằng không sanh về đâu cả. Đâu biết sanh tức là vô sanh, và vô sanh há lại ngại gì sanh ư? Trường Lô Thiền Sư nói, cho sanh là thật có sanh, lạc vào lỗi chấp thường. Cho vô sanh là không có sanh, lạc vào lỗi chấp đoạn. Sanh mà không sanh, không sanh mà sanh, mới chính thật đệ nhất nghĩa đế. Thiên Y Thiền Sư cũng bảo, sanh thì quyết định sanh, song về vẫn thật không về. Lý thuyết của ba đại sư trên ý nghĩa rất rõ ràng. Này tôi xin đem hai chữ tánh tướng để giải thích rộng thêm. Về phần tánh thì chân tâm màu lặng, thể nó vốn tự không sanh. Về phần tướng thì nhân duyên hòa hợp, trong chân tâm thì vẫn huyển hiện các tướng sanh diệt. Vì tánh hay hiện tướng nên nói vô sanh tức là sanh. Vì tướng do tánh mà hiện nên gọi sanh tức là vô sanh. Hiểu được nghĩa này thì sanh về Tịnh Độ tức là sanh trong thể vi tâm, sanh mà không sanh, lý đâu có trái. 16. Hỏi: thuyết giảng sanh ý nghĩa đã rõ ràng, song về việc đó hàng học giả đời này trong ngàn muôn người mấy ai được thấu hiểu? Vì thế họ đều nghĩ rằng miền cực lạc cách đây 10 muôn ức cõi, lộ trình đã xa vời, khi mạng chung làm sao có thể đến nơi? Chẳng biết đại sư có phương sách gì để thuyết minh việc ấy chăng? Đáp: mối nghi ấy đã vớ vẩn, tôi đã nhiều lần nói ngoài tâm không độ, ngoài độ không tâm, mà ông còn chưa hiểu sao? Song việc ấy không chỉ khác, chỉ vì nhiều người đã nhận lầm rằng tâm mình thuộc vào phạm vi nhỏ hẹp ở trong sắc thân. Họ đâu ngờ đó chỉ là vọng thức, mà thật ra chân tâm của mỗi người rộng rãi vô biên, bao trùm xa giới, đầy khớp thái hư. Cho nên mười phương hư không vô tận vô cùng, hằng xa thế giới vô biên vô số, đều bị tâm lượng của ta bao trùm và đầy khắp tất cả. Xem thế thì biết mười muôn ức cõi chỉ ở trong tâm ta, kỳ thật rất gần, có chi là xa. Và khi mạng chung được giảng sanh cũng chỉ sanh ở trong tâm ta, kỳ thật rất dễ, có chi là khó. Thập Nghi Luận nói, mười muôn ức cõi là đối với tâm lượng của hạng nhục nhãn phàm phu ở trong nẻo luân hồi mà nói đó thôi. Nếu đối với chúng sanh tịnh nghiệp thành tựu thì tâm ở trong định khi làm chung. Chính vì tâm thọ sanh về tịnh độ, vừa động niệm liền được giảng sanh. Vì thế trong Quán Kinh nói, cõi nước của Phật A Di Đà cách đây không xa, lại nghiệp lực không thể nghĩ bằng, trong niệm liền được sanh về cõi Phật, không cần phải lo đường lối xa xôi. Ví như người nằm mơ, thân tuy ở nơi giường mà tâm đi khắp các nơi xa lạ như lúc còn thức, sự sanh về tịnh độ đại để cũng như vậy. Các kinh có chỗ nói trong khoảng khẩy ngón tay liền được giảng sanh, có chỗ nói khoảng co duỗi cánh tay, hoặc nói trong khoảnh khắc. Nên tự tính luộc đã bảo, trong khoảnh khắc liền vượt qua 10 muôn ức cõi, vì tự tâm vốn nhiệm màu. Những điểm thí dụ trên đại ý chỉ cho vì sanh trong chân tâm rộng lớn của mình nên rất dễ và rất gần đó thôi. Hãy gác qua việc chân tâm rộng, nay tôi chỉ căn cứ nơi tâm lượng phàm phu nhỏ hẹp của ông lập ra một thí dụ cho dễ hiểu. Ví như từ đây sang xứ Tây Thiên Trúc, lộ trình trải qua nhiều nước và xa hơn 10 muôn dặm. Có người tuy chưa đi đến Tây Thiên nhưng nghe kẻ khác đã đi rồi trở về thuộc lại rành rã, để ý ghi nhớ nơi lòng. Về sau, người ấy trong khi ngồi nằm bỗng động niệm nhớ lại việc trước, suy nghĩ trải qua ngàn dặm đến nước nào, muôn dặm đến nước nào, và kết cuộc đến xứ Thiên Trúc ra làm sao, liền thấy hiện ra cảnh giới của mỗi giai đoạn, lúc nghĩ tới đâu như thấy mình thân hành đến ngay nước đó. Sự giáng sanh về cực lạc cũng không ngoài đạo lý ấy. Trong khoảng khẩy ngón tay hoặc trong một niệm liền đi đến, có chi là khó khăn ư? Nếu ông không tu tịnh độ mà muốn đến cực lạc, cố nhiên là khó. Như tịnh nghiệp của ông thành tựu thì sự đi đến rất dễ dàng, chỉ cần quyết tâm là sẽ được mãn nguyện. Phật tánh không khi nào có lời nói dối đâu. 17. Hỏi: không tu tịnh nghiệp tức khó giảng sanh, đó là điều chắc chắn. Nhưng tại sao hàng phàm phu nghịch ác khi lâm chung cũng có thể giảng sanh? Điểm ấy tôi còn chưa hiểu và có chỗ nghi ngờ, mong đại sư chỉ dạy rành rẽ. Đáp: trong Quán Kinh đã dạy, hạ phẩm hà sanh là như có người tạo tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc không lành. Do vì ác nghiệp nên đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Nhưng khi lâm chung, kẻ ấy được gặp thiện tri thức an ủi và thuyết pháp cho nghe, khuyên phải nhớ tưởng đến Phật. Song đương nhiên vì bị sự khổ bức bách nên không nhớ tưởng được. Thiện hữu lại bảo, nếu ông không thể nhớ Phật thì hãy chí tâm xưng Nam Mô A Di Đà Phật, âm thanh liên tiếp nhau cho đủ 10 niệm. Người ngu ác kia vâng lời hết lòng xưng danh, nên trong mỗi niệm diệt được tội nặng nơi đường sanh tử. Trong 80 ức kiếp, khi người ấy niệm Phật, bỗng thấy hoa sen vàng chói sáng nhấp dần dần nguyệt hiện ra ở trước. Trong khoảng một niệm, đương nhiên liền được giáng sanh về thế giới cực lạc, và kế tiếp đó phải ở trong hoa sen mãn 12 đại kiếp. Khi hoa sen nở ra, kẻ ấy thấy Đức Quán Thế Âm Đại Thế Chí dùng tiếng đại bi vì mình nói thật tướng của các pháp và cách trừ diệt tội chướng. Đương nhiên nghe pháp rồi tự nhiên vui vẻ phát tâm vô thượng bồ đề. Đoạn kinh trên chỉ rõ cảnh tướng của bậc hạ phẩm hạ sanh. 12 đại kiếp ở trong hoa sen tuy thời gian có lâu xa, nhưng người giảng sanh thấy mình ở trong một bầu thế giới riêng biệt, hưởng thọ sự vui như chư thiên nơi cung trời đau lợi. Vì thế cổ đức đã bảo, trong hoa vui vẻ như đau lợi, khác hẳn thai phàm của thế gian. Theo Quán Kinh Sớ thì người nghịch ác mà được giảng sanh là do khi lâm chung kẻ ấy chí tâm niệm Phật nên tội chướng được tiêu trừ. Thế thì ý của sớ văn cho sự niệm Phật là thắng duyên giảng sanh. Riêng tôi sau khi tham khảo các kinh luận và sớ giải về tịnh độ lại ước kết trong 3 nghĩa. Điều thứ nhất, hành nhân chỉ niệm Phật trong thời gian ngắn ngủi mà có thể thắng nổi nghiệp ác trọn đời là do nhờ tâm lực rất mạnh mẽ, ý chí cực quyết định. Đó gọi là đại tâm. Tình cảnh ấy ví như người bị quân giặc vây khốn, đang lúc nguy cấp, do liều chết không kể đến thân mạng nên phát được sức dũng mãnh cùng cực, xông phá vượt ra khỏi trùng di. Điều thứ hai, kẻ ấy tuy tạo ác, song hoặc hiện đời đã có tu tam muội, nên khi làm chung nghe người nhắc bảo, định lực được dễ thành. Đây cũng thuộc về hạng người mà trong nhà Phật gọi là thừa cấp giới huẩn. Nếu đương nhân hiện đời không tu tam muội, tức đời trước cũng đã có huân tu. Hạt giống lành ấy nay đã đến thời kỳ thuần thục, nên khi lâm chung gặp thiện tri thức khuyên bảo, kẻ đó nương nơi túc thiện nghiệp, trong mười niệm mà được thành công. Điều thứ ba, nếu không phải do công tu trong hiện đời hay nghiệp lành về kiếp trước, tức khi lâm chung kẻ ấy đã niệm Phật với lòng sám hối tha thiết cùng cực, nên ngài Vĩnh Minh nói: vì thể nhân duyên vốn không, nên nghiệp thiện ác chẳng định. Muốn rõ đường siêu đọa, phải nhìn nơi tâm niệm kém hơn. Cho nên một lượng vàng ròng thắng nổi bông gòn trăm lượng, chút lửa le lói đốt tiêu rơm cỏ muôn trùng. Một trong ba nhân duyên trên, cộng thêm công đức của Phật hiệu, nguyện lực của Di Đà, nên khi làm chung kẻ nghịch ác mới thắng được tội khiên, sanh về cực lạc. 18. Hỏi: sống trong đời ác năm trượt, mỗi người đều có tội, giả sử không tạo tội nặng ngũ nghịch thì cũng vương vào các loại khác. Nếu có người không sám hối hoặc sám hối mà tội chưa tiêu diệt hết, khi bình thời và lúc lâm chung đều chí tâm niệm Phật thì có được giáng sanh hay chăng? Đáp: những kẻ hành trì như thế đều được giáng sanh do nhờ sức đại nguyện không thể nghĩ bàn của Đức A Di Đà. Kinh Na Tiên nói: như đem tảng đá thật to để trên thuyền, do nhờ sức thuyền nên đá không bị chìm và được chuyển sang bờ bên kia. Nếu không có thuyền thì dù đem hạt cát để xuống nước, hạt cát ấy cũng vẫn bị chìm. Tảng đá to dụ cho người nghiệp nặng, hạt cát dụ cho người nghiệp nhẹ, chiếc thuyền dụ cho nguyện lực của Phật. Người dù nghiệp nặng bao nhiêu mà biết ăn năn chí tâm niệm Phật thì cũng được Phật tiếp dẫn, ví như tảng đá to được thuyền chở qua bờ bên kia. Kẻ nghiệp tuy nhẹ mà không niệm Phật, khi mạng chung sẽ tùy nghiệp chịu khổ luân hồi, ví như hạt cát bị chìm, bởi không thuyền chuyên chở. Cho nên trong nhà Phật có thuyết đới nghiệp giảng sanh, là còn mang nghiệp mà được giảng sanh về Tây Phương. Chính ý nghĩa đó. Trong Tịnh Độ văn, đoạn nói về bốn cõi cũng bảo: người còn đủ hoặc nhiễm vẫn được sanh về đồng cư Tịnh Độ, như Hùng Tuấn, Trương Chung Quỳ và một người ở Phần Châu đều lấy nghiệp đồ sát làm nghề sanh sống. Khi làm chung cả ba người, kẻ thì thấy bầy trâu ồ ạt kéo đến muốn chém, kẻ lại thấy thần nhân đuổi bầy gà đến mổ khắp cả mình và đôi mắt, làm cho máu chảy ướt dần. Nhưng nhờ chí tâm niệm Phật nên cả ba đều thoát khỏi nghiệp nê lê, tức địa ngục, được sanh về cực lạc. Sự tích này có chép rõ trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Những việc trên đây không phải bằng chứng của Phật lực là gì? Xin đem một thí dụ nữa để nói rõ. Như có người phạm phép quan, đáng lẽ phải bị tù ngục, nhưng kẻ ấy biết cầu cứu với vua, nhờ che chở cho để chờ lúc lập công. Do vua tuyên triệu nên quan không thể gia hình. Đương nhiên nhờ đó mà đi thẳng đến Đế Kinh, không ai cầm bắt được. Cho nên bộ Tây Tư Sao nói: chúng sanh được về Tịnh Độ là do nhờ Đức Thích Ca chỉ đường, Phật A Di Đà tiếp dẫn và chư Phật mười phương đều hộ niệm. Như người qua biển cả đã được thuyền to là nhờ tay lương đạo, thêm vào đó sức gió thuận nên có thể mau đến bờ bên kia. nếu còn không chịu bước lên thuyền, lưu liên nơi miền ác địa, đó là lỗi của ai ư? 19. Hỏi: trước đã nói, hàng phàm phu cũng được lên ngôi bất thối theo thiện ý. Ngôi bất thối là để cho hạng người không ác nghiệp. Nay những kẻ đới nghiệp giảng sanh mà cũng được bất thối ư? Đáp: chỉ được giảng sanh là đều lên hàng bất thối chuyển. Kinh nói những kẻ sanh về đều trụ nơi chánh định tụ. Lại nói: ở cõi Cực Lạc, chúng sanh nào sanh về đó đều là bậc A Bệ Bạc Trí. Thập Nghi Luận nói: có năm nhân duyên khiến cho người giảng sanh không thối chuyển. Một, do nguyện lực đại bi của Phật nhiếp trì. Hai, ánh sáng của Phật thường soi đến thân, nên lòng bồ đề của chư thiện nhân luôn luôn tăng tiến. Ba, chim, nước, rừng, cây, gió, âm nhạc thường phát ra tiếng pháp. Khổ không vô thường vô ngã, hành giả nghe rồi sanh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bốn, chúng sanh được sanh về Cực Lạc thì bạn lành toàn là bậc Bồ Tát thượng thiện, tuyệt tất cả chướng nặng ác duyên, lại không ngoại đạo tà ma, nên tâm thường an tịnh. Năm, đã được sanh về cõi ấy thì thọ lượng vô cùng, đồng với Phật và Bồ Tát, an nhiên tu tập trải qua vô biên A Tăng kỳ kiếp. Cổ đức cũng bảo: không nguyện sanh tịnh độ thì thôi, có thật nguyện tất đều được giảng sanh. Không sanh tịnh độ thì thôi, đã giảng sanh tất đều được bất thối chuyển.